Tiến Tú và Ánh Nguyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 13 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trưởng Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban chỉ đạo năm 2022.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tại Nhà Trắng.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục chương trình làm việc phiên họp thứ 11.
Tính đến 14 giờ ngày hôm nay 13 tháng 5, đoàn thể thao Việt Nam dẫn đầu với 15 huy chương vàng trong bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 13 tháng 5, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trưởng Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương, chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban chỉ đạo năm 2022. Phiên họp này, Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương cho ý kiến về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thi hành án hình sự và cho ý kiến vào báo cáo kết quả hoàn thiện đề án các giải pháp tăng cường kiểm soát chất lượng đào tạo cử nhân luật theo kết luận của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trưởng Ban chỉ đạo trong các phiên họp trước.
Về đề án các giải pháp tăng cường kiểm soát chất lượng đào tạo cử nhân luật, một số thành viên dự họp đề nghị cần mạnh dạn xây dựng quy hoạch lại mạng lưới đào tạo cử nhân luật, đưa ra các tiêu chí cao hơn, cần có cơ quan chủ trì xây dựng mạng lưới quy hoạch các cơ sở đào tạo về luật, có lộ trình rõ ràng, khoa học, khả thi, cần bổ sung điều kiện chia tách, thành lập mới các cơ sở đào tạo cử nhân luật, có biện pháp xử lý đối với các đơn vị đào tạo luật không đạt chuẩn.
Cũng trong sáng nay tại Phủ Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp bà Viêng Thông Siphandon, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Lào nhân dịp Đoàn Tòa án Nhân dân tối cao Lào thăm Việt Nam. Chúc mừng hai cơ quan tòa án của Việt Nam và Lào hợp tác hiệu quả thời gian qua, cả ở cấp Tòa án Nhân dân tối cao và các Tòa án Nhân dân cấp tỉnh. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, để phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước của mỗi nước, một trong những nhiệm vụ quan trọng là cải cách tư pháp. Chủ tịch nước tin tưởng hợp tác giữa hai cơ quan tòa án hai nước trong thời gian tới sẽ mang lại những lợi ích cụ thể, đóng góp tích cực vào sự phát triển của mỗi nước cũng như góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt-Lào.
Tối ngày 12 tháng 5 theo giờ địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các nước ASEAN dự tiệc chiêu đãi do Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden chủ trì tại Nhà Trắng. Tổng thống Biden bày tỏ vui mừng và hân hạnh được chào đón các nhà lãnh đạo ASEAN. Coi đây là cơ hội tuyệt vời để các bên cùng đánh giá và định hướng quan hệ ASEAN-Hoa Kỳ. Đặc biệt, sự kiện này diễn ra vào thời điểm đầy ý nghĩa, hai bên kỷ niệm 45 năm quan hệ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao ý nghĩa hội nghị, thể hiện rõ nét cam kết hai bên đồng hành cùng hướng tới hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung. Nhìn lại 45 năm, Hoa Kỳ, cường quốc hàng đầu thế giới và ASEAN khu vực có nền kinh tế phát triển năng động bậc nhất trên tinh thần tôn trọng luật pháp và vai trò trung tâm ASEAN, từ đó xây dựng nền tảng cho lòng tin, cùng xây dựng cấu trúc khu vực mở, minh bạch, bao trùm và dựa trên luật pháp quốc tế.
Nhìn về tương lai, Thủ tướng bày tỏ lạc quan về sự bứt phá mạnh mẽ của quan hệ chiến lược ASEAN-Hoa Kỳ và khẳng định Việt Nam sẽ tích cực đóng góp nâng tầm quan hệ ASEAN-Hoa Kỳ vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững của các nước ASEAN và Hoa Kỳ, cũng như cả khu vực và thế giới. Các nhà lãnh đạo ASEAN và Hoa Kỳ nhất trí ủng hộ thiết lập đối tác chiến lược toàn diện và bày tỏ trông đợi mối quan hệ này phát triển thực chất, hiệu quả và cùng có lợi.
Cũng trong tối ngày 12 tháng 5 giờ địa phương, trong khuôn khổ hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ tại thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tại Nhà Trắng. Tại cuộc gặp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Tổng thống Joe Biden đã trao đổi về quan hệ song phương Việt Nam-Hoa Kỳ và các vấn đề khu vực quốc tế.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ là một mối quan hệ đặc biệt. Hai nước đã vượt qua quá khứ đau thương của chiến tranh, cùng nhau hợp tác, thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện, phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả trên mọi lĩnh vực. Việt Nam mong muốn Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ và hợp tác với Việt Nam trong những lĩnh vực mà Hoa Kỳ có thế mạnh và Việt Nam đang có tiềm năng và nhu cầu như phòng chống dịch bệnh, chuyển đổi số, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, chống biến đổi khí hậu, đào tạo nguồn nhân lực.
Tổng thống Joe Biden chia sẻ, cá nhân ông luôn dành nhiều tình cảm cho đất nước và người dân Việt Nam. Khi còn là thượng nghị sĩ, ông đã cùng người bạn, người đồng nghiệp John McCain vận động chính giới Hoa Kỳ ủng hộ thúc đẩy quan hệ với Việt Nam, trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Tổng thống Joe Biden nhất trí với Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị giữa các quốc gia, không sử dụng vũ lực, giải quyết hòa bình các tranh chấp, xung đột trên cơ sở luật pháp quốc tế, hiến chương Liên Hợp Quốc, bảo đảm tự do hàng hải và hàng không phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển, UNCLOS 1982.
Tiếp tục chương trình làm việc tại phiên họp 11 sáng 13 tháng 5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét việc dự kiến phương án phân bổ vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Cho ý kiến vào nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, 3 chương trình mục tiêu quốc gia có ý nghĩa cả về kinh tế, chính trị, an sinh xã hội, an ninh quốc phòng, tác động rộng lớn đối tượng thụ hưởng. Mới đây, Trung ương bàn tiếp tục vấn đề tam nông, trong đó có nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, chính sách cho đồng bào dân tộc miền núi là hết sức quan trọng.
Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất về mặt nguyên tắc phân bổ vốn thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, đề nghị chính phủ tiếp thu ý kiến để phân bổ theo đúng nguyên tắc nghị quyết của Quốc hội, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, không phân tán dàn trải hay chồng chéo. Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Ủy ban Tài chính Ngân sách phối hợp với Ủy ban Pháp luật và các cơ quan ra soát các dự án để xác định mức vốn phân bổ, hoàn chỉnh báo cáo và dự thảo nghị quyết xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng văn bản.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Cập nhật bản tổng sắp huy chương SEA Games 31 tính đến 14 giờ ngày hôm nay 13 tháng 5, đoàn thể thao Việt Nam dẫn đầu với 15 huy chương vàng. Trong buổi sáng nay, đoàn thể thao Việt Nam đã có thêm 5 tấm huy chương vàng nữa nhờ công của Phạm Quốc Khánh, Nam Đao, Wushu, Dương Thúy Vi, Kiếm thuật nữ, Wushu, Hồ Thị Lý, Nguyễn Thị Giang, Lương Thị Thảo và Phạm Thị Thảo, thuyền 4 nữ hạng nhẹ, 2 máy chèo, và Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ, Rowing Queen thuyền đôi nữ hạng nặng, 1 máy chèo. Qua đó, đoàn thể thao Việt Nam tạm thời nới rộng cách biệt với Malaysia lên thành 4 huy chương vàng. Hiện tại, đoàn thể thao Malaysia đang đứng nhì với 11 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 6 huy chương đồng. Đoàn thể thao Indonesia đứng thứ 5, 5 huy chương vàng. Đoàn thể thao Indonesia đứng thứ 3 với 5 huy chương vàng, 8 huy chương bạc, 1 huy chương đồng. Xếp sau là các đoàn Philippines, Singapore, Thái Lan, Myanmar.
Bộ Y tế đã gửi công văn số 2480 đến các viện vệ sinh dịch tễ Pasteur, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc giám sát các trường hợp viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân ở trẻ em. Để chủ động giám sát các ca bệnh viêm gan cấp chưa rõ nguyên nhân tại Việt Nam, các tỉnh có cửa khẩu biên giới cần tăng cường công tác giám sát tại các cửa khẩu nhằm phát hiện sớm những trường hợp có triệu chứng nghi ngờ để có hướng dẫn quản lý phù hợp. Trong trường hợp phát hiện các ca nghi ngờ, đề nghị Sở Y tế báo cáo ngay cho các viện vệ sinh dịch tễ, Pasteur trên địa bàn phụ trách để thống nhất việc lấy mẫu xét nghiệm, xác định tác nhân khi cần thiết, đồng thời tổ chức truyền thông cho người dân biết về tình hình bệnh viêm gan cấp không rõ nguyên nhân và các biện pháp phòng chống tạm thời.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Phát biểu trong một phiên điều trần tại Thượng viện Mỹ hôm 12 tháng 5, trợ lý Ngoại trưởng Kevin Dunphy khẳng định Mỹ sẽ không cung cấp vũ khí hạt nhân cho Ukraine. Bà Dunphy chia sẻ, Mỹ không phải là một bên trong cuộc xung đột này. Mỹ đang cung cấp hỗ trợ an ninh và vũ khí cho Ukraine, nhưng không có chuyện chúng tôi cung cấp vũ khí hạt nhân cho Kiev. Tuy nhiên, trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã đưa ra cáo buộc Mỹ và NATO về cơ bản sẽ gây chiến với Nga thông qua một ủy nhiệm khi đang trang bị vũ khí cho ủy nhiệm đó. Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo sẽ phản ứng nhanh chóng đối với bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài, khiến an ninh quốc gia của đất nước gặp nguy hiểm.
Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA hôm nay 13 tháng 5 cho biết, COVID-19 đã lây lan khắp nước này với tốc độ bùng nổ kể từ cuối tháng trước, khiến 6 người chết và 187.800 người phải cách ly. Thách thức với Triều Tiên hiện nay là nước này đã từ chối tiếp nhận vaccine của quốc tế trong 2 năm đại dịch bùng phát. Tháng 4 năm 2021, COVAX xác nhận dừng phân bổ vaccine ngừa COVID-19 cho Triều Tiên, nhưng cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ nếu Bình Nhưỡng quyết định triển khai tiêm chủng phòng ngừa COVID-19 như một phần của chương trình quốc gia ứng phó với đại dịch.
Giới chức Thượng Hải hôm nay 13 tháng 5 cho biết, do hơn 99% trường hợp dương tính hiện nay được tìm thấy trong các khu vực kiểm soát khép kín, thành phố đã đặt mục tiêu đạt không COVID cấp cộng đồng trong tuần tháng 5 2022. Lãnh đạo thành phố Thượng Hải cũng cho biết, đến nay hơn 99% các ca dương tính của Thượng Hải được tìm thấy trong các khu vực kiểm soát và chỉ có 6 ca mắc qua sàng lọc đối tượng có nguy cơ được báo cáo trong 3 ngày qua. Trong khi đó, từ hôm 13 tháng 5, thủ đô Bắc Kinh tiếp tục chiến dịch xét nghiệm COVID-19 kéo dài 3 ngày liên tiếp đối với 20 triệu người ở 12 quận và khu vực trên toàn thành phố. Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị, SEA Games 31 đang được Việt Nam tổ chức, cho thấy vai trò, trách nhiệm của nước ta đối với phong trào thể thao khu vực Đông Nam Á, khẳng định Việt Nam là một trong những thành viên chủ động, tích cực, có trách nhiệm, đóng góp hết mình vì sự phát triển của ASEAN.
Với khẩu hiệu, vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn, SEA Games 31 năm nay hướng tới tinh thần thi đấu thể thao đoàn kết, trung thực, cao thượng, khẳng định truyền thống văn hóa, lịch sử của Việt Nam, thể hiện tinh thần yêu chuộng hòa bình, vì hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.
Dù diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, công tác chuẩn bị gặp nhiều khó khăn, nhưng Việt Nam vẫn quyết tâm vượt qua mọi thách thức để tổ chức thành công SEA Games 31 kỳ này. Ông Trần Văn Mạnh, Tổng Thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam cho biết.
Cũng khẳng định với lại các quốc gia Đông Nam Á là làm sao tổ chức một kỳ SEA Games thành công và an toàn. Bởi vì thành công ở đây là thành công trong các công tác chuẩn bị cho đại hội, và an toàn ở đây là dịch COVID được kiểm soát tốt và không để xảy ra tình trạng dịch bệnh hoặc là bất cứ những cái điều gì bất khả kháng xảy ra.
SEA Games 31 diễn ra 40 môn thi đấu ở 526 nội dung với hơn 3.000 trọng tài tham gia làm nhiệm vụ. Trong đó có 1.299 trọng tài quốc tế, 2.085 trọng tài Việt Nam. Điều này khiến cho cuộc tranh tài được công bằng, minh bạch, đạt chất lượng chuyên môn. Qua đó cũng khẳng định vị thế, sự tự tin về việc phát triển của thể thao Việt Nam trong thời gian qua. Ông Trần Văn Mạnh, Tổng Thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam chia sẻ.
Việc mà chúng ta đã đưa ra số lượng môn và nội dung thì cũng được các quốc gia Đông Nam Á đánh giá rất là cao. Điều này cũng có thể khẳng định đúng là cái hướng đi của bộ thể thao Việt Nam cũng hòa nhập chung trong cái thể thao thế giới, là quan tâm về cái việc đầu tư các môn thể thao Olympic và ASEAN, và trên cơ sở chúng ta cũng tính tới cái hướng chuyên nghiệp hóa và tăng cường cái sự hỗ trợ của các tổ chức và cá nhân, có nghĩa là đẩy mạnh công tác xã hội hóa các hoạt động thể thao, và chính vì đó thì kết quả chúng ta đã có được thành tích như ngày hôm nay.
Vận động viên Vũ Thành An, đội tuyển đấu kiếm quốc gia cho biết.
Mục tiêu của em là tiếp tục giành giữ vững hai tấm huy chương vàng cá nhân và đồng đội, và thể hiện cho tất cả các bạn bè trong khu vực cũng như thế giới biết được về cái tinh thần thể thao cũng như là con người, văn hóa của Việt Nam.
SEA Games 31 đã chính thức khai mạc. Từ những ngày thi đấu đầu tiên, ngoài sức hút từ các môn thi đấu bóng đá nam, khán giả và người yêu thể thao, kể cả người nước ngoài, cũng đã tham gia rất đông để cổ vũ và hòa mình vào ngày hội thể thao. Với tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, chủ động của các bộ ngành và các địa phương Việt Nam, SEA Games 31 đã và đang thật sự trở thành ngày hội thể thao ấn tượng, đáng giá, đáng nhớ và thành công trọn vẹn.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.